Và cuộc sống ở xứ này nhiều người cũng giàu có lắm, nhưng mà vẫn bất ổn. Bất ổn là gì? Không có chánh niệm mà không có chánh định, chỉ có hai cái đó thôi. Cho nên nữa, bây giờ tại sao mà con người bị bệnh này bệnh kia, rồi bị nghĩa là thay đổi đủ thứ trên một cái thứ ăn mặc đầy đủ gì mà sinh ra đủ thứ bệnh hết trơn? Tại sao vậy? Tại vì mình thiếu cái phần về chánh niệm. Rồi ngay cả cuộc sống mình nó đang ăn ổn vậy đó, mình khởi lên một cái gì đó gọi là tà niệm, rồi các vị biết là từ đó mình dẫn mình đi con đường khổ đau. Dẫn mình đi con đường khổ đau. Thì bây giờ Đức Phật dạy cho mình lại đó, suốt một cái giai đoạn mà thầy trình bày cho các vị ngày hôm qua của hôm nay vậy đó, nó không có gì lạ nữa, chỉ có chừng đó thôi. Có một cái bản đồ rõ ràng trong tay rồi, các vị cứ thử dấn thân đi đi. Nếu mà các vị nắm được cái bản đồ đó mà các vị không đi rồi thì không bao giờ đến hết. Cũng giống vậy, mình chọn một pháp là mình rơi xuống, tức là mình chọn một pháp là mình tu. Ngày hôm qua thầy giới thiệu các vị một con đường rồi, thì bây giờ thầy cũng giới thiệu các vị một con đường thứ hai vậy, tức là con đường mà mình tự tìm một cái thời gian để sống cho chính mình. Cái thứ hai là mình đừng có để cho người ta khoác lên mình cái áo rồi. Mình phải sống cho người ta, sống kiểu cách, sống giả dối, sống dây mượn, sống như vừa lòng người, mà chính mình là mình không có. Mà con người hiện nay đó, tức là ở bên cái xứ sở này đó, các vị biết rồi, người ta sống đó toàn là cái bằng chạy theo danh, theo lợi, theo tình, theo tiền, theo gì đó. Tức là ít ra coi như là chạy đi bóng dáng nhiều hơn là tìm được một cuộc sống an bình của nội tâm. Rồi bao giờ một ngày mình có được chừng 2 tiếng đồng hồ, mình nằm trong chánh niệm, mình không nghĩ đến cái chuyện, tất cả những cái chuyện mà mình gọi là bận rộn cuộc sống này đó, thì các vị mới thấy là lúc đó mình mới làm chủ được mình. Cho nên có nhiều người đó cả đời, hỏi cả đời mà mình sao? Cả đời cũng không tìm được hạnh phúc. Và tại sao vậy thôi? Tại vì mình chỉ chạy theo bên ngoài thôi. Rồi có người là chạy suốt cả 10 mấy năm trời, phải làm từ sáng đến chiều, làm tới không có kịp thở nữa. Về nó có nhiều người đó là chưa kịp tắm rửa nữa, tắm rửa ăn miếng là vô ngủ rồi, ngủ rồi sáng hôm sau nhà dậy đi nữa rồi. Thì các vị thấy là cuộc sống của mình mà chỉ vậy thôi, cũng giống như cái con gì đó mà người ta nuôi cho ăn đã rồi ngủ ngủ đã rồi cái tới giờ ăn nữa, thì nó rất là bế tắc, nó rất khổ đau. Hỏi vậy hỏi là không đến một lúc nào cái chuyện nổi điên bùng vỡ, nó phát khùng luôn. Nó phát khùng với nhau là vì vậy, tại vì sao vậy? Mình không có một cái đường hướng tốt đẹp. Thì thầy tóm lại ở đây, tức là trong cái đạo nghiệp á, thầy cũng không có hơn các vị bao nhiêu trong cái việc tu hành, nhưng mà thầy chỉ xin nói rằng mỗi người chúng ta hiểu được cuộc sống mình rồi, nên mình nên chọn một cái lời Phật dạy nào đó, rồi mình tự mình về mình khẳng định mình, tức là mình tu. Như là bây giờ mình chọn, nếu mà Phật tử đây ai thấy rằng lâu nay mình khổ nhất vì cái miệng của mình, cố mình tu một cái thôi, tức là chánh ngữ thôi, tu chánh ngữ thôi, tuyệt đối không bao giờ nói, mà nói thì nói lời tốt mới nói đó. Và nói đừng có bởi tham, bởi sân, bởi si. Đó, nói bởi đừng có đố kỵ, nói đừng cái lời nói mà làm cho người ta đau điếm, nói mà đừng có nói cho người ta ăn ngủ không yên. Đó, mình cứ nghĩ rằng chỉ có cái miệng mình thôi. Nên lại Phật, con xin tên theo Phật chỉ tu được cái miệng con thôi, con không thành A-la-hán, con thành Bồ Tát, không thành tên. Con xin đừng chọn đời con làm sao mà từ đây tới ngày con già con chết, cái miệng của con nó đẹp như là cái hoa sen vậy, nói ra một cái là thơm phức, nói ra cho người ta nghe là tỉnh táo, nói ra người ta nghe là sung sướng. Con chỉ xin tu được thôi, dù lời nói con nó như thế nào, nhưng mà con, nếu con biết rằng con nói làm đau khổ người khác thì con nguyện suốt đời không nói. Các Phật tử phát cái nguyện như lớn vậy đó, nói cẩn thận lời nói đó. Mình nghe người ta nói cỡ nào cũng được, nhưng mình đừng nói. Và nếu khi mình nói á, mình chọn những lời nói thật là tốt để nói cho cuộc đời, để đừng làm đau khổ chúng sanh đó. Trong cái chỗ mà mình gọi là, thầy nói là cái giới á, nó gồm có nghĩa là chánh ngữ, các vị thấy nó gồm có không nói dối, không đâm thọc, không nói lời hai lưỡi, và không nói hồ mị ổng ẻo. Thí dụ như ta nói vậy đó để chi, tức là nói những lời lường gạt người ta đó. Thì trong 4 cái này các vị chỉ cần chọn một cái, rồi các vị cứ là giữ khăng khăng từ đây cho tới trọn cuộc đời, thì các vị biết rằng mình sẽ tiến bộ ghê lắm. Chỉ cần một chìa khóa mà các vị bước vào được rồi đó ha, thì các vị có thể mở tung toàn bộ nhiều cánh cửa khác. Thầy nghĩ rằng cái phần mà niệm và thần định nó sâu quá đâu, thì niệm mình nói rằng con không có thời gian, không có thời gian niệm, không có thời gian định cũng được đi. Nhưng bây giờ có thời gian mà ai cũng có cái miệng hết trơn á. Bởi người ta nói con người á, trời sinh nên con người chỉ có một cái miệng. Nếu một con người có 2 cái miệng như 2 cái lỗ tai là chết hết cuộc sống. Bởi vì sao vậy? Ta làm cuộc đời khổ nhiều quá bởi vì 2 cái miệng của chính mình. Cho nên thầy tin rằng một người tu á, hay là một cái người Phật tử, hay là một người sống trên thế gian mà được gọi là tốt đẹp á, thì ít nói, và khi nói điều ích lợi tốt đẹp cho cuộc sống. Thầy nghĩ là các người ta tu chỉ chọn một cái một đó. Ai cũng thích cái miệng mình đẹp, không? Ai cũng thích cái miệng mình đẹp, nhưng mà cái đẹp ở đây không phải cái đẹp bởi là môi, không phải đẹp bởi vì các loại son môi, mà cái đẹp đây bởi là nó phát xuất bởi cái tâm hồn tốt đẹp của mình khi nói là lời nói, đó làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho mọi người và cho chính mình khỏi khổ đau. Và trong mọi cái pháp tu thì thầy tóm lại một cái chút vậy đó, rồi gửi đến các Phật tử. Và mong rằng các vị có mặt hôm nay, dù ít dù nhiều mình chọn một con đường đi của mình. Thầy biết có nhiều vị tu tốt lắm, có nhiều vị tu nhiều lắm, tu hơn vậy nữa. Nhưng hãy cố gắng giữ một vấn đề, đừng bao giờ để rơi rớt. Đó thì các vị có được mục đích. Cái con đường nào, dù rằng mình đi con đường nào đó, mà mình chỉ chọn một con đường và nhất định đi, đi mãi, cuối cùng sẽ đến đích. Thì cái pháp tu cũng vậy, chỉ cần chọn một pháp mà chân thật, mà cố tình và đồng thời trọn đời giữ một pháp đó, thì các vị thấy rằng chắc chắn mình có thành tựu. Thế bây giờ mình chọn cho nhiều pháp tu, thế bây giờ mình chọn cho đủ thứ, mình nghe đủ thứ, gần như là coi như lỗ tai mình nghe này hết. Nhưng mà cái phần dụng công hay cái phần tự mình tu nỗ lực chính mình nữa, mình không có. Cho nên giống như thầy nói là mình tu cỡ nào mà mình chỉ thiếu chánh niệm đi nữa, thì coi như là địch sẽ tấn công ngay. Đó, mà hãy địch sẽ tấn ngay, tức là tham sân si mạng nghi và ác kiến, tất cả những gì tấn công thì các vị sao đạo. Giống như cái người tướng mà giữ thành, chỉ cần ngủ một chút xíu là coi như thành bị lấy mất rồi. Mà đạo cũng vậy, đạo mà chỉ cần nghĩa là chỉ sơ hở một tí, chỉ cần nghĩa là phóng tâm một chút là con người rơi vào tà niệm, mẹ tà niệm thì lúc đó nghĩa là đạo nó đã mất rồi. Có nhiều phật tử hỏi thầy sao có nhiều thầy tu lâu ghê, tu tới mấy chục năm mà rồi cũng còn nghĩa là rơi rớt. Thì nó tu mấy chục năm làm gì, tu mấy trăm đời cũng vậy thôi, mà chỉ cần nghĩa là chỉ cần nói một cái đó sai, rơi vào tà niệm thì lúc đó là sự nghiệp đổ vỡ hết. Chứ không phải là nói là tu lâu hoặc ở trong chùa lâu rồi coi như tự nhiên là mình trở thành nghĩa là thành đồng giác tắc, là mình không có gì xâm nhập mình được. Chỉ cần mình khởi niệm, tức là chỉ cần mình móng niệm một chút á, là lúc đó mình sẽ rơi vào khổ đạo rồi. Cho nên các vị có nghe mình nói rằng cái ngày mà Ngộ Đạt Thiền Sư không? Là lúc trước á, là ngày Ngộ Đạt Thiền Sư tới gọi là cái bằng 12 tuổi là trở thành giảng sư rồi, trở thành một cái vị lên pháp tòa. Có mười mấy tuổi là được vua tôn làm quốc sư rồi. Mà chỉ cần ngồi lên cái ghế trầm hương thôi, khởi lên một cái vọng niệm là mình hôm nay nhờ tài giỏi gì mà ngồi được cái ghế này, khởi lên cao mạng là lúc đó là cho mừng triệu thố nhập vô làm cái một kẻ chân liền. Cho nên mới biết cái quyển đó là từ bi thị sám pháp. Cái phần triệu thố đó, quan hồn triệu thố theo Ngộ Đạt pháp sư là 10 kiếp mà không có chui vô một chỗ nào lọt hết trơn. Nghĩa là từ 10 kiếp là ổng giữ giới thanh tịnh và đồng thời ổng tu hoàn toàn khiêm cung. Cái linh hồn của triệu thố không cách gì mà hại được ổng hết trơn. Rồi đến cái đời đó, cái kiếp đó, khi mà 12 tuổi mà người ta tôn xưng, người ta nói nghĩa là sa di thiết pháp sa môn thính, ta chẳng ngại tài cao ngại thánh linh. Tức là khi ông làm sa di là ông thuyết pháp cho tỳ kheo nghe rồi. Và 12 tuổi là bắt đầu đã đăng tòa thuyết pháp, cho đến 14, 15 tuổi là tên quốc sư rồi, thầy của vua rồi. Cho nên ngồi lên cái tòa, lên cái tòa sư tử mà bằng trầm hương, chỉ cần hơi dương dương thì rất là suy nghĩ rằng nhờ mình tu và mình công phu mình mới được ngồi cái tòa này. Vừa suy nghĩ vậy là đã bị chuyện khó tấn công rồi. Thì từ chỗ đó để các vị thấy rằng mình tu cũng vậy đó. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình hơn người này hơn người kia, mình có nhiều thời gian công phu và mình học nhiều thầy nhiều đạo, nhưng mà chỉ cần khởi một chút sai lầm, bao nhiêu công đức tiêu hết, và lúc đó mình bị các ác pháp tấn công. Cái ví dụ cụ thể nhất mà các vị thấy rằng ở nước Úc này người ta sợ nhất là gì? Nếu trong cái mùa nắng hạn á, chỉ cần một cái tàn thuốc là có thể cháy hàng trăm hàng ngàn mẫu rừng. Chỉ cần một cái tàn thuốc rất nhỏ có thể cháy hàng trăm hàng ngàn mẫu rừng. Cũng như vậy, chỉ cần một cái tà niệm, chỉ cần một sai lầm, chỉ cần một chút buông rơi chánh niệm, thì bao nhiêu công đức tu hành người đó hoàn toàn trở thành tro bụi. Vậy người ta mới nói tu khó chứ. Cho nên có nhiều người cái này tu là thấy dễ lắm, ai cũng muốn tu hết trơn, mà hỏi ra ai chịu tu hết trơn. Thậm chí nữa là một ông thầy mà ông lết hết trong chùa, thầy nói vậy cho tới già chết á, thì công phu ông cũng chưa chắc đã đạt được điều gì mà gọi là cái mừng vượt bậc được. Tại vì sao vậy? Con đường tu là như vậy, con đường mà phải kiềm, cái kiềm thì mà phải giữ mình như vậy. Trọn đời nghĩa là hiến dân và trọn đời trong sạch, thì các vị biết rằng nếu trọn đời hiến dân và trọn đời trong sạch thì không thành A-la-hán, thành gì vậy? Nhưng mà sợ mình làm sao mà trọn đời không trong, không hiến dân, không bị ô nhiễm gì đâu. Chỉ một chút thôi khởi niệm là toàn bộ mình bị tiêu hoại. Cho nên ngày hôm nay khi mình làm một Phật tử, thầy nghĩ rằng trong cái vai trò Phật tử, thầy cũng Phật tử, các vị cũng Phật tử, thì mỗi người tự chọn một pháp nào. Mình tu mình cứ nghĩ là nếu mà cái đời này mình tu cái miệng không tốt thì con xin đời sau con tu nữa. Con nguyện sao mà con tu chừng 50 đời mà cái miệng con hoàn toàn tốt thì lúc đó con tu qua cái phần khác. Các Phật tử thử phát nguyện đi. Mỗi đêm các vị lên mà tụng kinh hay là lại Phật rồi nguyện là lại Phật là con bây giờ chúng sanh còn nhiều quá con không tu thì nên cho con tu cái miệng thôi. Cái miệng của con ấy, nói tốt cho cuộc đời, nói cho cuộc đời được an lạc. Mà đừng bao giờ khởi lên tham sân si để nên nói lời ác, nói lời đâm thọc, nói lời đau khổ chúng sanh. Chỉ nguyện một câu nói thôi, các vị nguyện nghĩa là một đời này nếu con làm không xong, con nguyện 50 đời con phải tu cái miệng cho xong, thì khi đó các vị có thể rơi vào hay là đi chọn một đạo lộ chính xác đi. Bởi vì trong bát chánh đạo Đức Phật nói rằng 88 con đường này các vị chỉ cần chọn một con đường đi mà đúng một con đường chân chánh này rồi thì các vị sẽ được vào trong cái quỹ đạo đó. Thì thầy nói vậy rồi thầy tin rằng cái những lời thầy nói nó tầm thường, nhưng mà mong rằng các Phật tử có chút suy nghĩ. suy nghĩ thử. Bởi vì thầy nói xong rồi thầy cũng sẽ suy nghĩ, sẽ suy nghĩ lại cái cuộc sống của mình. Mình chỉ cần vui chơi một chút rồi đó, mình sẽ quên đi công việc của mình. Không, thì cũng vậy. Thì thầy tin là các Phật tử dành một chút thời gian rồi để đến để mà nghe kinh, nghe giảng. Thì đôi khi thầy nói thầy không có phải nói kinh hoặc là không phải nói giảng, nhưng mà do cái kinh nghiệm cuộc sống và một cái bài học mà nó thầy học đi học lại rồi, thầy có một chút được đó, rồi là suy nghĩ vấn đề, rồi trao đổi cùng với Phật tử. Thì giống như mình là thầy trò, mình có việc mà mình ngồi để mình nói một cách nó là quỳnh tẹt ra hết, nó nói một cách rõ ràng hết trơn, để như vậy để rồi mỗi người có một cái kinh nghiệm rồi đó, để mà cùng nhau xây dựng góp để cho cuộc sống mình tu học nó tốt hơn. Chứ nếu mà tất cả các Phật tử đều được một phần bởi những viên thuốc bột đường, nghe nó hay rồi nghe cái gì đó mình làm như là nghe để cho nó khoái cái lỗ dĩ mình đó, nó vậy đó, nó từ cái ngôn ngữ thế gian này đó, nghe cho nó đã rồi thôi, thì có lẽ có nhiều cái các Phật tử nghe hay hơn, chẳng nhận nhạc nè, chẳng hạn là ca nè, rồi có nhiều bài các vị nghe hay hơn, nhưng mà tất cả những cái đó làm cho mình khổ đau nhiều lắm. Bây giờ mình cần nghe cái gì đó mà mình có suy nghĩ, có động não một chút. Thì hôm nay thầy dành cái thời gian đó là khi nãy giờ nói với các Phật tử, cũng mong rằng có dịp rồi thầy trò tất cả Phật tử cũng như thầy có dịp gặp nhau để mà coi thử rằng trong thời gian đó là một thời gian sau thì trở lại cái Úc này rồi hỏi các Phật tử là hôm nay sao, cái miệng sao rồi. Thầy sẽ hỏi câu đó đầu tiên. Hôm nay các Phật tử thấy cái miệng mình sao rồi, nó có được thanh tịnh không, nó có được tốt đẹp không, nó có được hiền diệu không. Cứ vậy đó mà hỏi, nào khi nào mà các Phật tử tự cảm nhận được rằng cái miệng mình được quyền chính xác rằng chánh ngữ rồi đó, thì các Phật tử đó là những tiếng mà bước vào con đường đạo. Thầy dừng lại ở đây thì cũng cầu mong là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng cũng sẽ nữa là gia trì hộ độ cho mỗi Phật tử, để rồi mỗi Phật tử có một cái sự nỗ lực cùng nhau mà mình nghĩa là tiến về con đường tốt đẹp và đi đúng cái đạo lộ của Đức Phật nói là bát chánh đạo. Và thầy mong rằng các vị sẽ đạt được giới, sẽ đạt được định, sẽ đạt được tuệ để các vị có thể phá được vô minh tự mỗi người, và tự mỗi người có thể tiến bộ giác ngộ. Thì trong đó có thầy cũng sẽ cố gắng để rồi 5 năm hoặc 10 năm hoặc lúc nào còn quay trở lại đây Úc này thì các vị cũng thấy rằng thầy sẽ còn cố gắng để rồi gặp các vị cùng cố gắng, tức là mọi người cùng đồng tu với nhau. Và như vậy chúng ta biết rằng chúng ta có những pháp nữ, chúng ta có những thiện tri thức, chúng ta có những người bạn đạo để cùng nhau nâng đỡ, chia sẻ với nhau. Chứ ở đây có thể là không ai có thể làm thầy ai được. Thì ngày mai đó thầy sẽ không có giảng ở đây nữa, bởi vì ngày mai thầy phải hứa trên chùa trên Phổ Quang thầy sẽ lên trảnh để thăm viếng và thăm viếng với nói chuyện các Phật tử trảnh. Thì chúc các Phật tử được dồi dào sức khỏe, thân tâm được an lạc nhẹ nhàng, rồi mỗi người chọn một pháp tu như thầy vừa trình bày đó, rồi để các Phật tử có thể được tiến bộ và tốt đẹp. Thầy trò mình có dịp gặp nhau trong cái đạo viện. Thì buổi nói chuyện hôm nay tức là coi như thầy đã tóm gọn, tức là chấm dứt cái phần mà bát chánh đạo trình bày phần cơ bản.